Bây giờ qua hàng thứ bảy. Hàng thứ bảy. Giang hồ cơ lữ, Nam Bắc kinh thương, đồ tại vạn lý du hành, tích hóa thiên kim mậu dịch. Tức là nói về những anh chàng business này, những người buôn bán làm ăn đây. Hàng thứ bảy là thương gia lữ khách. Đường Bắc Nam trải thứ hành thương, lợi quyền muôn dặm toan đương, ngàn vàng trữ lại trong hàng hóa buôn. Thân xương gió thịt chôn bụng cá, bước gió mây xương rã đường đế. Ôi thôi, vía theo mây bắc xè xè, hồn theo ngọn cỏ xuôi về biển đông. Đó là chúng ta nói, cái khoa nói đến những cái người mà khách thương buôn ngày xưa đó. Người ta đi thuyền, đi buôn từ nước này qua nước kia, ra ngoài tỉnh này qua tỉnh kia, cho nên chết trên biển cả. Còn đối với người Việt của mình, lúc mà đi tị nạn, cái chuyện chết trên biển cả đó. Và chính vì thế mà chết mà không biết là mình chết ở đâu. Không biết mình chết ở đâu. Vì chỗ đó mình lâm vào cái hoàn cảnh cô đơn như là một loại. Trong văn thập loại nói như thế này: lại có kẻ tính đường trí phú, làm tội mình nhịn ngủ bớt ăn. Tức là muốn làm giàu đó, mà làm tội chính bản thân mình, nhịn ngủ bớt ăn. Rụt rà không kẻ chí thân, dẫu làm nên nữa dành phần cho ai. Khóc ma mướn thương gì hàng xóm, hòm gỗ đa bó đón lửa đêm. Ngẩn ngơ nội cỏ đồng chim, tuần hương giọt nước biết tìm về đó. Cũng có kẻ vào sông ra bể, cánh bườm mây chạy xế gió đông, gặp cơn giông tố giữa dòng, đem thân vùi lấp vào lòng kình ghê. Cũng có kẻ đi về buôn bán, đòn gánh tre chín dạng hai vai, gặp cơn mưa nắng giữa trời, hồn đường phách xá lạc loài nơi nào. Đó là nói với những cái loài cô hồn buôn bán. Bây giờ xin qua hàng thứ 8 nha. Bây giờ tôi xin nói chút về cái hàng thứ 7. Hàng thứ 7 là loại cô hồn, là những người làm giàu. Thì ở đây á, tất cả các anh chị ở đây á, 10 người hết 9 người, có đôi lúc 11 người ai cũng mong muốn làm giàu, ha. Nếu nói vậy không lẽ mình con đường đi tới của mình là cô hồn hết sao? Ai là không muốn làm giàu? Hoặc ai làm business, có ai mà đi làm mà trông cho mình lỗ không? Không, ai cũng mong biết giàu. Nhưng mà xin đại chúng nhớ một điều như thế này: khi mình làm giàu á, Phật giáo không khuyến khích con người thôi bỏ hết đi vô chùa tu đi, ăn ngày bữa hai bữa rau tương thôi. Phật giáo không có khuyến khích như vậy đâu, mà khuyến khích các anh chị cứ việc làm bằng với tất cả cái năng lực, cái trí tuệ của mình để làm giàu, có tiền có bạc. Nhưng mà Phật giáo không khuyến khích mình sống để mà giữ của, đem cái thân mình ra trừng phạt nó để mà làm có tiền mà không dám ăn, không biết tu hành, không biết bố thí. Cho nên Đức Phật dạy á, khi mình có tiền mình phải sử dụng như thế nào? 4 phần. Một phần để dành lại, một phần là chi tiêu hàng ngày, một phần là để gì? Bố thí và cúng dường. Thì cái ngân quỹ của mình làm business, nếu mình làm theo người Phật tử là phải như vậy. Chứ còn nếu mình làm cho tiền cho nhiều mà mình để đó, mình bo nắm giữ, mình sống cuộc đời bủn xỉn, keo kiết, thế thì mình chết là mình thành cô hồn. Mình về mình giữ tiền của mình thôi. Cho nên là phải bỏ cái đó đi. Làm giàu cứ việc làm giàu, nhưng mà sống là phải sống một cuộc sống độ lượng. Ở thế gian người ta nói sao? Nhà cao cửa rộng không bằng tấm lòng độ lượng. Các anh chỉ có cái nhà 10 tầng, các anh chỉ có giúp được ai đó. Mà những người ta không có cái nhà nào hết, mà người ta vẫn đi giúp được những cái người bằng cùng khốn khổ. Vì lẽ đó một vị hiền triết nói gì? Cái vương quốc thực thụ của tôi không phải là những gì tôi có, mà là những gì tôi làm. Các vị nên nhớ. Cái vương quốc thực thụ của tôi không phải là những gì tôi có, mà là những gì tôi làm. Và sau này khi các anh chị nằm xuống, người ta sẽ phán đoán các anh chị không phải bởi những gì các anh chị có, mà bởi những gì các anh chị làm. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên mình theo Phật, mình làm giàu mình cứ việc làm, làm ăn kinh tế cứ việc làm, nhưng mà đừng có hại người khác để được phần mình. Nói vậy cũng khó quá hả? Đi buôn bán mà ông tranh đấu. Tôi thấy ở chùa Việt Nam ở gần hai tít lốt đó, làm móng tay móng chân mà. Để lúc đầu á thì chiều chiều chúng tôi đi ngang thấy để 15 đồng hôn xét. Rồi vài bữa sau là kéo xuống còn có 10 đồng hôn xét. Mấy người làm nail đó, người ta hạ giá, giật giá với nhau để mà tranh giành khách. Thì mình làm sao mình có cái lương tâm là sống được, nhưng mà cái tâm của mình nó phải độ lượng. Ngày xin qua hàng thứ 8. Hàng thứ 8 là chiến sĩ trận vong. Nhung y chiến sĩ lâm trận kiến nhi nguy, hồng kỳ ảnh lý tranh hùng, bạch nhẫn tùng trung địch mệnh. À, chữ Hán là chữ Việt là như thế này. Lại thỉnh kẻ lướt sông chiến trận, sức phương cường mình bận áo binh, cờ điều phát bóng tương tranh, trong chùm mũi bạc đem mình chống đương. Gan ruột nát theo trường kim cổ, da thịt rơi đầy chỗ can qua. Ôi thôi cát vàng văng vẳng tiếng ma, mờ mờ xương trắng ai mà thu cho. Xưa nay mấy kẻ tốt đồ, đêm nay xin hưởng cam lồ tiệc trang. Những người chết ngoài chiến trận. Bên Văn Tế Thập Loại thì nói như thế này: cũng có kẻ mắc vào cửa lính, bỏ việc nhà gồng gánh việc quan, nước khe cơm vắt gian nan, giải dầu muôn dặm lầm than một đời. Buổi chiến trận mạng người như rác, phận đã đành đạn lạc tên rơi. Lập lòe ánh lửa ma trơi, tiếng kêu thâm thẳm tối trời càng thương. Tôi có mấy người đệ tử đi Iraq, đi về kể dễ sợ. Mình ở nhà nghe kể cũng dễ sợ. Khi mà đối diện với cái chết rồi đó, nghĩa là cầm cái súng mà không biết bắn hay là không nên bắn. Nghĩa là nó mâu thuẫn. Nó nói là I don't want to kill, con không muốn giết. But I don't want to die either, nhưng mà con cũng muốn chết. Cho nên cái, những đứa thanh niên đó, mà tên là, tôi có tấm hình ở trên cái website là Dharma Quill. Khi mà anh ta đi Iraq ấy, thì kéo hết cả gia đình về làm tu viện để làm lễ cầu nguyện trước khi đi Iraq. Mà thanh niên, nhưng mà khi đi Iraq về kể là cái chết của người, cuộc đời của người binh sĩ ấy, nó khổ lắm. Bởi vì sống đã khổ mà chết càng khổ hơn. Và trong gia đình tôi có một người anh ngày xưa cũng đi trong sĩ quan và chết. Thì tôi không nhớ rõ, lúc đó tôi khoảng 3-4 tuổi. Thì lúc đó mà khi mà anh tôi chết thì mẹ tôi ôm cái quan tài khóc kinh khủng. Còn các vị biết lúc đó tôi ngồi tôi làm gì không? Người ta mua nước tới để kêu là xá xỉ đó, để cho mấy người đi cúng điếu mà uống á. Họ uống còn dư trong giúp chai thì cầm tôi uống. Mà tôi cứ lục hết cái két này két kia để uống. Không biết được, vô tư trước cái nỗi buồn, cái tang thương mà chết chóc. Nhưng mà đối với một người lớn tuổi, nhất là các anh chị ở đây, chắc tôi nói ra cũng bằng thừa. Những người chết trong chiến trận, người ta sống trong sợ hãi. Từ khi mà bước ra khỏi cửa gia đình đi vào quân ngũ rồi là sống trong sợ hãi liên tục. Sống trong sợ hãi liên tục. Buổi chiến trận mạng người như rác, phận đã đành đạn lạc tên rơi. Lập lòe ánh lửa ma trời, tiếng kêu thâm thẳm, tối trời kèn thương. Đó là cái loại mà sau khi chết rồi đó, thì khó mà siêu. Thường những người chết ngoài chiến trận, sống đã khổ rồi, mà chết càng đau khổ hơn. Bởi vì chết ngoài chiến trận, thương mẹ, thương con, thương anh, thương em. Bao nhiêu điều mà chúng tôi đọc không hết. Ở đây có một bài thơ như thế này. Bài thơ của người Queen Press Richardson, viết bằng tiếng Anh như thế này. Anh này đi ngoài chiến trận, sau khi trở về thì bị điên, điên loạn, mang cái hội chứng về rối loạn thần kinh. As I look out, as the city lies, my mind races back to all the nights. Night filled with danger, death and fear, filled with exhaustion far and near. Night filled with wound, dead and dying. Night filled with mourning, screaming and crying. Of the sunset that was beautiful, because they might be your last, and the sigh of relief when a night of hell has passed. Tức là ban đêm mà nó phủ xuống, nào thấy nguy hiểm, thấy chết chóc, thấy sợ hãi, nghe tiếng nổ xa gần. Rồi ban đêm mà phủ xuống cả những cái vết thương, sự chết chóc, rồi sự tang thương, sự rên rỉ, sự kêu la và khóc lóc. Ngoài chiến trường đó là hình ảnh của chiến trường. Cho nên những vị này, khi mà chúng ta cúng cho họ đó, mình phải hướng tâm. Ở Việt Nam thường trong các lễ cúng cô hồn đều có cái bài vị đề là chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn. Đó là loại thứ 8. Bây giờ loại thứ 9. Loại thứ 9 là những sản phụ hoài thai thập nguyệt, tỏa thảo tam triêu, sơ thân loan phục hòa minh, thứ vọng hùng năng bi. Năng bi mộng. Hoài thai thập nguyệt, tỏa thảo tam triêu, sơ thân loan phụng hòa minh, thứ vọng hùng bi trắc mộng. Tôi xin đọc cái thứ 9 là tiếng Việt như thế này. Lại thỉnh kẻ ngán thai 10 tháng, lót chiếu rơm ngồi mãn 3 ngày. Trước mừng loan phụng hiệp bày, sau thời trong giấc hùng bi cho trường. Vần cung phụng chúc trường húng cát, tuồng hỏa chương rơi nát mẹ con. Ôi thôi, cành hoa nở, trận mưa tuôn, đương khi trăng tỏ gặp luồng mây xâm. Đó là nói đến những đứa trẻ sơ sinh. Kìa những đứa tiểu nhi nhỏ bé, lỗi giờ sinh lìa mẹ lìa cha. Lấy ai bồng bế vào ra, ô ơ tiếng khóc xót xa nỗi lòng. Đó là những cái đứa mà gọi là mới sinh ra là chết rồi. Có những đứa mà chết trong bụng mẹ, gọi là xúc xảo tảo thương, mà những cái anh linh đó là nó lanh khôn lanh. Cho nên khi mà những cái anh linh mà chết trong bụng mẹ hoặc là mới sinh ra mà chết á, thì mình đặt cái tên là gì? Là ví dụ mình họ Nguyễn, tên cha Nguyễn thì mình đặt là Nguyễn vô danh, tên cha là Phạm vô danh. Phải hướng về cầu nguyện. Đó là những đứa con của mình, tức là những ai mà nó bị hư thai, hay là những trường hợp đó. Kìa những đứa tiểu nhi nhỏ bé, lỗi giờ sinh lìa mẹ lìa cha. Lấy ai bồng bế vào ra, u ơ tiếng khóc xót xa nỗi lòng. Bây giờ xin qua hạng thứ 10 này. Ráng vài chục phút nữa hả? Để nó hết thọc loại. Hạng thứ 10. Nhung di mạng địch, ám á manh lung, cần lao thắt mạng. Nhung nô, đố kỵ thương thân tỷ thiếp. Hạng thứ 10 là các hạng đuôi điếc câm ngọng, hay là tôi tớ nô tỳ, hay là những người chết vì tai nạn trong khi làm việc. Tức là cần lao thất mạng thương nô đó, chết vì cái tai nạn trong lúc làm việc. Ví dụ như là bị té trượt chân hay là té cầu thang hay là đứt dây rồi vân vân. Những tỳ khiếp, tức là những vợ lớn vợ bé, cái này ở Mỹ thì cũng có nhưng mà ở Việt Nam những vợ lớn vợ bé ghen tuông rồi phải mắc bạn đố kỵ thương thân tỳ thiếp. Tại vì ở Mỹ này người ta không có chấp nhận cái trường hợp đa thê, còn ở các nước mà châu Á là người ta chấp nhận. Vì sao? Đây là những hậu quả của những người này á, là bởi vì họ khinh khi tam bảo, tội giường bãi cát, nghịch song thân, ác dãy cõi người. Ôi thôi, đêm trường thăm thẳm bóng ma, cửa mù thui thủi như tòa khu đông. Đó là những kẻ mà là hạng thứ 10, nhung dinh mạng lịch ám ám anh lung. Hay là trong văn thập loại có nói là lại có kẻ lỡ làng một kiếp, liều tuổi xanh bán nguyệt buông hoa. Đây là nói đến những người làm kỹ nữ, những người làm nghề không có tốt đẹp trong xã hội. Sống đã chịu một đời phiền não, thác lại nhờ hớp cháo lá đa. Cháo lá đa tức là cháo chùa đó, cháo chùa hay là cháo thánh. Thường ăn cơm là trong chùa, trước khi ăn cơm là chén cơm của thầy trụ trì phải lấy ra mấy hộp, minimum là 7 hộp, gọi là thất liệt biến thập phương, rồi đổ vô nước vô nấu, nấu xong với tụng bài chú là pháp lực bất tư nghì từ bi vô chứng ngại thất liệt biến thập phương vô thí cho xa giới ác độ lết ha, tụng xong rồi phải đem cái cháo thánh rã cho thập phương. Lại có kẻ lỡ làng một kiếp, liều tuổi xanh bán nguyệt buông hoa. Sống đã chịu một đời phiền não, thác lại nhờ hớp cháo lá đa. Vì mấy người làm kỹ nữ người ta đâu có con đâu, đâu có ai cúng tế đâu, thì chùa cúng cho những người nào mà không có mồ, không có vô chủ, không có thân nhân cúng là đem tới chùa là chùa cúng hết. Bây giờ hạng thứ 10, 11 là cung phi mỹ nữ. Lại thỉnh kẻ cung khuê thở trước, gái má đào sắc nước kém đau, bức tranh chi phấn đua nhau, áo quân long xạ ganh màu thiên hương, hồn văn vũ tan vườn kim cốc, ruột trăng hoa héo dọc mã khôi. Ôi thôi, phong lưu ngày trước đâu rồi, sương khô lạnh lẽo trong chồi cỏ cây. Tức là những cái người mà cung phi mỹ nữ ở trong các cái triều đại vua chúa đó. Bên văn tế giải thích như thế này: kìa những kẻ màng lan trướng huệ, những cậy mình cung quế hằng nga. Đến khi đã thay đổi rồi, một phen thay đổi sơn hà, trên lầu cao dưới dòng nước chảy, phận đã đành trăm gãy bình rơi. Khi sao đông đúc vui cười, mà khi nhắm mắt không người nhặt xương. Tức là cung phi mỹ nữ trong triều đình. Và cuối cùng là hạng thứ 12. Hạng thứ 12 đó là những lạng homeless, hành khách, tù nhân bị tử hình, những kẻ chết ngang trái do tai nạn nước lửa, bị thú dữ ăn thịt, bị ngộ độc, tự ái và xét đánh. Đó là những cái dạng cuối cùng. Lại thỉnh kẻ cơ hàng khất cái, cùng tù nhân mang phải trọng hình, gặp tai nước lửa hại mình, hoặc vương hùm xoái tan tành thịt xương. Trong văn tế thập loại có những đoạn tương đương như là: cũng có kẻ nắm đầu gối đất, giỏi tháng ngày hành khắp ngược xuôi, thương thay cũng một kiếp người, sống nhờ hàng xứ, chết vùi đường quan. Lại có kẻ mắc oan tù rạc, đem mình vào chiếu nát một mánh, nắm xương chôn lấp góc thành, kiếp nào cởi được oan tình ấy đi. Lại có kẻ chìm sông lạc suối, cũng có người sảy cối ta cây, có người gieo giếng thắt dây, nước trôi nước lũ kẻ lây cháy thành. Người thì mắc sơn tinh thủy quái, người thì xa nanh sói ngà voi, có người hay đẻ không nuôi, có người xa sảy, có người khôn thương. Đó là tổng cộng là 12 loại cô hồn. Nói xong 12 loại tôi cũng khỏe rồi đó. À, trên này nói mà dưới ngáp rồi cũng mệt chết luôn rồi. Vì sao á, đề tài giới thiệu thập loại mà ở đây giảng thành 12? Đó là một câu hỏi. Thực ra thập loại là lối nói chung chung thôi, chia là 10 loại. Nhưng mà ở đây trong khoa là 12 câu thỉnh, nhưng mà thường các quý vị ta cúng ta đọc là vạn loại câu hồn, là nhiều loại, còn nhiều loại lắm, ở đây kể chưa hết đâu. Ở đây là mình kể một phần tượng trưng thôi. Thì chúng ta thấy một điều là khi mình cúng câu hồn, tôi xin nhắc lại, mình học về thập loại câu hồn là để trước là mình trải cái tâm từ bi của mình để mình cầu nguyện cho thân nhân của mình. Có thể thân nhân của mình là một trong các cái loại câu hồn đó, vì người ta chưa được siêu thoát. Đồng thời thứ hai, mình học về thập loại câu hồn là để mình thấy rằng cái lối sống của mình như thế nào đó, thì cái kết cục của mình nó sẽ là như thế đó. Mình là một người kinh doanh giàu có, sống keo kiết chỉ biết đồng tiền, thì mình cũng sẽ rơi vào cái gọi là cơ hàng là Nam Bắc Kinh Thương, đồ tài vạn lý du hành, tích hóa thiên kim mộ. Mình sẽ trở thành cái cô hồn dưới của. Rồi người mình á, mình có kiến thức, rồi mình khinh khi người ta, mình cho mình là ngon, mình thế này, mình thế kia, thì mình cũng rơi vào một cái loại cô hồn giống như là bạch ốc thư sinh. Thì khi mình học về cái khoa nghi, về cái thập loại cô hồn, mình mới thấu hiểu được cái tính chất đời sống thực vụ của con người tu tập là như thế nào. Và anh không cần phải đợi nói là khi chết rồi anh mới đi về đâu, mà ngay lúc bây giờ mình biết là mình thuộc cái dạng nào rồi. Không cần gì tới chết, cũng không cần thầy bói coi coi tướng, coi cày, coi giờ gì hết. Bây giờ tôi sống như thế nào? Tôi có tham không? Có sân, có si không? Có tức tối, có giận, có ganh tị? Thì tôi biết là tôi chết tôi sẽ đi vào cái con đường đó thôi. Chứ làm sao mà bây giờ tôi sống tôi đầy dẫy tham sân si, mà tôi chết tôi được thanh bình được? Vô lý, không thể có chuyện đó được. Và cái chết như tôi đã từng phân tích là đó là một phần dừng lại của thể xác thôi, một phần tan hoại của thể xác. Còn cái tâm là cái anh sẽ mang theo. Cho nên xin đại chúng kết thúc buổi giảng này, xin đại chúng nhớ cho hai điều. Điều thứ nhất là nắm mồ thực thụ của người chết chính là gì? Cái tâm của người người sống. Nhớ hai điều. Điều thứ hai là cuộc sống hạnh phúc thực thụ của mình không phải bởi được quyết định, không phải bởi những gì xảy đến cho mình, mà từ những gì mình phản ứng lại đối với những cái gì nó xảy đến cho mình. Thì đó là hai điều mà xin đại chúng ghi nhớ cho rõ. Thêm một điều nữa là cái bản mà tôi đưa lúc nãy, trình bày lúc nãy, tức là giáo lý nhân quả nghiệp báo rất là rõ ràng. Anh chị muốn hạnh phúc, anh chị muốn kiếp sau anh chị giàu, thì kiếp này anh chị phải lo bố thí cúng dường. Anh chị muốn kiếp sau anh chị là người sinh vào một cái đẳng cấp ưu tú, một cái tầng lớp cao trong xã hội, thì sống anh chị phải biết khiêm tốn, biết lễ độ, biết kính thương, kính trên nhường dưới. Các anh chị muốn đời sống mình trường thọ lâu dài, thì đời này phải không được sát hại chúng sinh. Các anh chị muốn mình có một con người thân tướng đẹp trai hay là đẹp gái, thì mình phải diệt bỏ cái tâm sân si, vì càng sân si thì càng xấu xa. Rồi các anh chị muốn coi như là mình sống được thông minh, hiểu biết, là một người có kiến thức uyên bác, thì các anh chị phải học giáo lý, học đạo. Đó là cái việc mà chúng ta cần phải tin, cần phải theo. Còn mấy cái chuyện mà cầu xin thuốc uống trường sinh bất tử, rồi cầu xin xăm xin đồ, thì nó cũng vui vui đó. Tết ai có tới chùa cũng xin xăm hết trơn. Nhưng mà xin là xin vậy thôi, chứ ai xin cho mình đấy? Không có ai xin cho mình hết. Chỉ có một chút tâm thành tu tập công đức và nhỏ nhỏ nó cô kết lại đó, thì đến lúc chết họa may mình nhờ cái công đức đó, mình nhờ cái sự tiếp độ của chư Phật, chư Tăng, chư Thánh Hiền. Thì đó là cái kết thúc của bài giảng hôm nay. Trước khi dứt lời, xin cảm ơn đại chúng, trời nóng nảy mà cũng ráng ngồi nghe chia sẻ những cái điều mà tôi trình bày. Và Bài giảng tiếp theo đợt sau tôi sẽ trình bày về ý nghĩa của cúng thí thực và pháp thí. Đó là cái cách thức của cúng như thế nào và cô hồn họ sẽ ăn như thế nào. Thì đại chúng cố gắng sắp xếp thời gian để đi theo dõi. Bây giờ còn vài phút nữa rồi đến phần câu hỏi hả?